Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Năm ngày 6 tháng 12 năm 2012 và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Các nước nghèo mưu tìm sự cam kết trợ giúp để bù đắp vào chi phí cho tình trạng biến đổi khí hậu.
Those announcements are truly welcome, and they shine a spotlight on the countries here that have remained silent: the US, Canada, Japan.
Thông tín viên Đài VOA sẽ có bài tường thuật về hội nghị tại Doha, Qatar, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác.
Quân đội Ai Cập bố trí xe tăng trước dinh tổng thống.
Ngoại trưởng Mỹ và Nga sẽ họp bàn về cuộc xung đột Syria.
Số tử vong trong trận bão Bopha ở Philippines vượt quá 300 người.
Hoa Kỳ hết sức quan ngại về các vụ tự thiêu ở Tây Tạng.
Trung Quốc yêu cầu Việt Nam ngưng thăm dò dầu khí ở Biển Đông. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Hoài Hương và Nguyễn Trung phụ trách.
Quân đội Ai Cập đã bố trí nhiều xe tăng bên ngoài dinh tổng thống ở Cairo và đòi những người biểu tình phải rời khỏi nơi này sau khi xảy ra những vụ xô xát giữa những người chống đối và những người ủng hộ Tổng thống Mohamed Morsi đã giết chết 5 người. Trong một thông báo, quân đội Ai Cập nói rằng những người biểu tình phải giải tán trước 3 giờ chiều giờ địa phương, tức là 1 giờ trưa giờ quốc tế hôm nay. Quân đội Ai Cập đã bố trí ít nhất 5 xe tăng và 2 xe thiết giáp khác bên ngoài khu dinh thự của Tổng thống. Tổng thống Morsi theo dự kiến sẽ ngỏ lời trước quốc dân vào cuối ngày hôm nay. Hơn 350 người đã bị thương trong 2 ngày bạo động vừa qua. Thông tin viên Elizabeth Elliot của VOA có mặt tại hiện trường trong ngày hôm nay và tường thuật rằng không có bên nào chịu nhượng bộ. Thông tin viên Elliot nói không có bên nào chịu rút lui và trong các điều kiện căng thẳng đang lên cao, người dân đang cảm thấy rất lo lắng. Vẫn theo phóng viên của VOA, thì căng thẳng dường như còn tăng cao hơn trong ngày hôm nay do những ca tử vong và những ca bị thương, trong khi cuộc giao tranh tiếp tục gây gián đoạn cho những sinh hoạt hàng ngày của người dân. Bạo động đã khởi sự từ hôm thứ Tư khi những người Hồi giáo ủng hộ ông Morsi tấn công đám biểu tình đối lập, giận dữ vì sắc lệnh do ông Morsi ban hành hồi tháng trước. Sắc lệnh này trao cho ông Morsi các quyền hạn lớn và đặt ông lên trên những sự xem xét của ngành tư pháp.
Sang tin liên quan tới Syria, thưa quý vị, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton hôm nay sẽ gặp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Đặc sứ Hòa bình của Liên Hợp Quốc Lakhdar Brahimi để thảo luận về cuộc xung đột Syria. Một giới chức cấp cao của Mỹ cho biết, bộ ba giới chức sẽ gặp nhau tại Dublin, Ireland, bên lề một hội nghị về nhân quyền. Cuộc gặp diễn ra vào lúc nội các Đức đồng ý triển khai các phi đạn phòng thủ Patriot và binh sĩ tới Thổ Nhĩ Kỳ để giúp bảo vệ thành viên của NATO này khỏi khả năng bị tấn công từ Syria. Thỏa thuận này giờ cần phải được Quốc hội Đức thông qua. Cơ quan dự kiến sẽ chuẩn thuận biện pháp vừa kể. Hà Lan và Hoa Kỳ cũng sẽ dự kiến sẽ giúp việc triển khai các phi đạn Patriot trong vài tuần tới. NATO đã quyết định triển khai hệ thống phòng thủ phi đạn Patriot đến Thổ Nhĩ Kỳ hồi đầu tuần này. Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu liên minh giúp đỡ sau khi phi đạn Syria đã rơi xuống phía gần biên giới của nước này. Nga đã nói rằng NATO phóng đại mối đe dọa từ Syria và rằng sự cố hồi tháng 10 chỉ là một sự vô ý. Các giới chức NATO nhấn mạnh hệ thống Patriot hoàn toàn mang tính phòng thủ và không có dấu hiệu nào về bất kỳ ý định can thiệp nào vào cuộc xung đột ở Syria. Ngoại trưởng Clinton cho biết quyết định trên gửi một thông điệp rõ ràng tới nhà lãnh đạo Syria rằng Thổ Nhĩ Kỳ nhận được hỗ trợ đầy đủ của liên minh. Bà kêu gọi Tổng thống Bashar al-Assad đạt được một giải pháp chính trị với phe đối lập Syria mới được tổ chức lại và cảnh báo rằng việc sử dụng vũ khí hóa học của Syria là điều không thể chấp nhận được.
Và trong một tin hàng đầu của châu Á, các nhân viên cứu hộ đang tìm kiếm người sống sót và đưa gấp vật phẩm cứu trợ khẩn cấp đến cho hàng ngàn người đã lâm vào cảnh vô gia cư ở miền nam Philippines sau khi một trận bão lớn quét qua giết chết ít nhất 325 người và khiến cho hàng ngàn người bị mất tích. vẫn chưa hết bàng hoàng, những người sống sót đang đi tìm thân nhân giữa những dãy xác chết dính đầy bùn, trong khi những người khác lục lọi trong những đống đổ nát của các căn nhà của họ bị tàn phá trong trận bão Popa. Hôm nay, hãy còn nhiều khu vực chưa thể lui tới vì đường xá cầu cống đã bị phá hủy. Nhiều nơi bị cúp điện vì trận bão ập vào hôm thứ Ba, mang theo gió mạnh và mưa lớn. Nhà chức trách đang tìm kiếm khoảng 379 người trong danh sách bị mất tích và đang dồn nỗ lực để cung cấp nơi tạm trú cho gần 180.000 người đã kéo đến tạm lánh tại các nơi trường học và các tòa nhà chính phủ. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đề nghị các khoản trợ giúp thiên tai và ngỏ lời chia buồn về những mất mát về nhân mạng và tài sản. Tính cho tới hôm nay, cơn bão đã di chuyển về hướng Tây của Philippines và hướng về vùng Biển Đông. Theo các nhà dự báo, thì từ đó bão Bopha có thể ập vào Việt Nam và Trung Quốc. Khu vực bị tác động nặng nề nhất là tỉnh Compostela, một khu vực núi non nơi các trận đất chùi và lũ lụt đã quét đi hai trung tâm tạm cư và một khu doanh trại của quân đội.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải.
Trung Quốc yêu cầu Việt Nam ngừng thăm dò dầu khí ở Biển Đông. Trung Quốc ngày 6 tháng 12 yêu cầu Việt Nam ngừng ngay hành động thăm dò dầu khí đơn phương ở các khu vực có tranh chấp ở Biển Đông và chấm dứt sách nhiễu tàu cá Trung Quốc. Phản hồi sau khi Việt Nam phản đối tàu cá Trung Quốc cắt cáp tàu khảo sát địa chấn của Tập đoàn Dầu khí Petro Việt Nam hôm 30 tháng 11 trong khu vực do Việt Nam kiểm soát ở Biển Đông ngoài khơi đảo Cồn Cỏ. Bộ Ngoại giao Trung Quốc tố cáo phía Việt Nam đã đuổi các tàu cá Trung Quốc ra khỏi vùng biển gần tỉnh Hải Nam của Trung Quốc. Tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 6 tháng 12, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Hồng Lỗi, nói Việt Nam đã có những tuyên bố không đúng với thực tế về vụ va chạm tại khu vực gần Vịnh Bắc Bộ, cách đường phân tuyến Việt-Trung 20 hải lý. Ông Hồng Lỗi nhấn mạnh, các tàu cá của Trung Quốc đang hoạt động đánh bắt thường lệ trong khu vực mà Việt Trung đang thương lượng tranh chấp, thì bị các tàu quân sự của Việt Nam vô cớ đuổi đi. Vẫn theo lời ông Hồng Lỗi, Bộ Ngoại giao Trung Quốc yêu cầu Việt Nam ngừng ngay các hoạt động đơn phương thăm dò dầu khí tại các vùng biển này và chấm dứt cản trở hoạt động thông thường của các tàu cá Trung Quốc để tạo môi trường hữu nghị cho các cuộc thương lượng song phương về tranh chấp Biển Đông. Hôm 4 tháng 12, Bộ Ngoại giao Việt Nam nói các tàu cá của Trung Quốc cố tình cản trở và gây đứt cáp tàu Bình Minh 2 trong lúc con tàu đang tiến hành thăm dò địa chấn bình thường trong vùng đặc quyền kinh tế thềm lục địa Việt Nam, bất chấp các lực lượng chức năng của Việt Nam đã phát tín hiệu cảnh báo. Người phát ngôn Lương Thanh Nghị của Bộ tuyên bố Trung Quốc vi phạm chủ quyền Việt Nam và phải dừng ngay, không để các hành động sai trái tương tự tái diễn. Ngoài Việt Nam, Trung Quốc cũng cảnh cáo Ấn Độ chớ nên có ý định đơn phương nào hòng khai thác dầu khí tại Biển Đông có tranh chấp. Bắc Kinh một lần nữa phản đối các nước bên ngoài khu vực nhúng tay vào vùng tranh chấp để các nước liên quan giải quyết qua các cuộc thương lượng song phương. Phản ứng này được đưa ra sau khi Ấn Độ tuyên bố đã sẵn sàng điều động tàu hải quân đến Biển Đông để bảo vệ các lợi ích kinh tế của Ấn tại đây. Trong khi đó, Trung Quốc đang tiến hành khai thác các nguồn tài nguyên tại Biển Đông. Đầu tuần này, Bắc Kinh loan báo đề ra mục tiêu là tới năm 2015 sẽ sản xuất 15 tỷ mét khối khí tự nhiên mỗi năm từ vùng biển này. Cuối tháng 6 vừa qua, công ty dầu khí CNOOC của nhà nước Trung Quốc mời các công ty nước ngoài cùng hợp tác phát triển 9 lô dầu khí ở phía tây Biển Đông, một hành động bị Việt Nam cho là bất hợp pháp và không có giá trị. Hà Nội nói khu vực Bắc Kinh mời thầu quốc tế nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý và thềm lục địa của Việt Nam. theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 và hoàn toàn không phải là khu vực có tranh chấp. Ngoài ra, mới đây Trung Quốc tuyên bố bắt đầu từ năm tới sẽ cho cảnh sát tỉnh Hải Nam lên tàu lục soát, tịch thu và trục xuất tàu bè nước ngoài bị coi là xâm nhập bất hợp pháp các vùng biển mà Bắc Kinh giành chủ quyền ở Biển Đông. Các nhà tài trợ sẽ tập trung thảo luận về tăng trưởng bền vững của Việt Nam. Cuộc họp năm nay của nhóm tham vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam, gọi tắt là CG, sẽ tập trung bàn về các yếu tố tạo nền tảng cho sự tăng trưởng bền vững của Việt Nam, theo tin Tân Hoa Xã ngày 6 tháng 12. Tại cuộc họp báo trước cuộc họp CG diễn ra 2 năm một lần, sắp được tổ chức ở Hà Nội vào ngày 10 tháng 12, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, bà Victoria Kwakwa cho biết, trong cuộc gặp CG cuối năm nay với chủ đề đặt nền móng cho sự phát triển bền vững, các nhà tài trợ sẽ thảo luận về tình hình kinh tế Việt Nam và những ưu tiên trong năm tới, trong đó có cải cách giáo dục và sửa đổi chính sách đất đai. Cải tổ luật đất đai được xem là một trong những yếu tố quan trọng cho sự phát triển bền vững của Việt Nam. Dịp này, các nhà tài trợ theo dự kiến cũng sẽ loan báo các khoản cam kết tài trợ mới cho Việt Nam trong năm 2013. Năm ngoái, các nhà tài trợ quốc tế dành gần 7,4 tỷ đô la cho Việt Nam trong các khoản vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA, trong khi năm trước đó, khoản này là 7,9 tỷ Mỹ Kim. Hiện Việt Nam có 51 nhà tài trợ quốc tế, trong số này có 28 nhà tài trợ song phương và 23 nhà tài trợ đa phương đang làm việc với Việt Nam.
Thưa quý thính giả, nếu quý vị đã học tiếng Anh nhưng muốn học thêm về cách người Mỹ nói chuyện với nhau, hoặc quý vị muốn học thêm cách giao tiếp bằng tiếng Anh Mỹ, bắt đầu từ hôm nay, mời quý vị tham khảo một chương trình học tiếng Anh Mỹ hoàn toàn mới của đài VOA mang tên Go English. Với Go English, quý vị có thể học tiếng Anh Mỹ trực tuyến, thực hành và cải thiện khả năng nói tiếng Anh và giao tiếp với những người có cùng mục tiêu như vậy. Tất cả đều miễn phí. Mời quý vị ghé thăm trang web http://vietnamese.goenglish.me để tìm hiểu thêm về chương trình học tiếng Anh mới nhất này của đài VOA.
Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, hôm qua các cuộc đàm phán về khí hậu ở Doha, Qatar tiếp tục bước qua tuần lễ thứ hai vào lúc các đại biểu của gần 200 quốc gia cố gắng thảo ra một văn kiện thay thế cho Hiệp định Kyoto, thỏa thuận toàn cầu về biến đổi khí hậu sắp hết hạn vào cuối tháng này. Các cuộc thương lượng đang lâm vào thế bí vì những yêu cầu của các nước nghèo hơn xin được trợ giúp tài chính để đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu. Thông tín viên VOA Roseanne Scobo ghi nhận chi tiết trong bài tường trình do Tấn Chương trình bày.
Các đại biểu của gần 200 nước cả giàu lẫn nghèo có mặt tại Doha để gia hạn Hiệp định Kyoto. Thỏa thuận năm 1997 về biến đổi khí hậu sẽ hết hạn vào cuối tháng này và để bắt đầu đúc kết một thỏa thuận mới để thay thế. Hai vấn đề gây trở ngại cho con đường tiến tới. Các nước đang phát triển yêu cầu các quốc gia công nghiệp hóa thực hiện các cam kết theo Hiệp định Kyoto là giảm thiểu lượng khí thải carbonic và các loại khí có hiệu ứng nhà kính khác và đưa ra các biện pháp mới hạn chế khí thải nhiều hơn lên bàn thảo luận. Các quốc gia đang phát triển, đứng đầu là Trung Quốc, cũng nhấn mạnh rằng các nước giàu có cung cấp thêm viện trợ cho các nước nghèo hơn để giúp họ ứng phó với các ảnh hưởng của sự biến đổi khí hậu, trong đó có hiện tượng mực nước biển dâng cao và các cơn bão có cường độ mạnh hơn. Ông Tim Gore là một cố vấn về chính sách biến đổi khí hậu thuộc tổ chức Oxfam Quốc tế, một liên đoàn các tổ chức làm việc về các vấn đề công lý xã hội. Tại Doha hôm qua, ông Gore ca ngợi các nỗ lực của Anh Quốc, Đức và Thụy Điển tăng viện trợ về khí hậu và ông hy vọng các nước khác cũng theo gương.
Those announcements are truly welcome and they shine a spotlight on the countries here that have remained silent, the US, Canada, Japan.
Những thông báo đó thực đáng hoan nghênh và chúng chiếu một điểm sáng vào những nước tiếp tục giữ im lặng như Hoa Kỳ, Canada, Nhật Bản và thậm chí cả Australia. Nhưng chúng ta cũng cần phải khẳng định rất rõ ràng, những thông báo loại này được đưa ra trong các cuộc họp báo không thể thay thế cho những cam kết rõ ràng trong văn bản rằng các nước nghèo đã đến đây để thương lượng.
Ông Go nói các nước nghèo cần có ngân quỹ để giúp họ xoay qua sử dụng các nguồn năng lượng sạch sẽ hơn và điều chỉnh cho phù hợp với một thế giới ấm nóng hơn.
We need at a bare minimum to know that the public finance that developed countries are providing to poor countries to fight climate change.
Chúng ta cần tối thiểu là biết được mức tài trợ công cộng mà các nước đã phát triển cung cấp cho các nước nghèo để chống với tình trạng biến đổi khí hậu tăng thêm vào năm tới và tiếp tục tăng mỗi năm cho đến khi chúng tôi đạt mức 100 tỷ đô la trước năm 2020. 100 tỷ đô la mỗi năm trước năm 2020.
Tại các cuộc họp của Liên Hiệp Quốc bàn về khí hậu vào năm 2009, các đại biểu đã đồng ý tiền sẽ được đưa vào một quỹ khí hậu xanh. Theo ông Gore, cho đến nay, những nước đóng vai trò quan trọng nhất như Hoa Kỳ và Liên Hiệp Châu Âu vẫn chưa giải quyết chính xác cách thức họ cung cấp khoản tiền mà họ hứa. Như một nhà thương thuyết của Hoa Kỳ ở Doha nói, chính quyền của ông Obama tiếp tục ủng hộ tài trợ về khí hậu. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon kêu gọi các đại biểu giải quyết vấn đề.
For the simple reason that it affects all people increasingly and profoundly.
Vì lý do đơn giản là nó tác động đến tất cả mọi người ngày càng nhiều và sâu đậm hơn. Nếu chúng ta cùng hành động với một mục tiêu rõ ràng, thì chúng ta có thể đối phó với thách thức. Nhưng chúng ta cần phải đoàn kết, các chính phủ từ tất cả các khu vực, các doanh nghiệp và các xã hội dân sự. Chúng ta có một lựa chọn rõ ràng, đoàn kết hay cùng ngã xuống.
Ông Ba nói ông đã họp với một nhóm các nước chủ chốt để nhấn mạnh đến tầm quan trọng của một thỏa thuận về tài trợ dài hạn. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc hôm qua cho biết ông dự tính triệu tập một cuộc họp cấp cao vào năm 2014 nhằm mục đích đẩy mạnh các nỗ lực quốc tế trì trệ để chống lại với tình trạng biến đổi khí hậu. Các cuộc đàm phán về biến đổi khí hậu ở Doha sẽ kết thúc vào ngày mai. Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được Đài VOA cập nhật. Xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Một phi hành gia Mỹ và một phi công vũ trụ Nga ở lại trên trạm không gian quốc tế nguyên một năm để các khoa học gia tìm hiểu thêm về phản ứng của con người đối với những khoảng thời gian dài ở lại trong không gian. Thông tín viên VOA Susan Presto ghi nhận về phi vụ hỗn hợp giữa Hoa Kỳ và Nga vào lúc cả hai cơ quan không gian thăm dò các kế hoạch cho chuyến phi hành có người lái dài hạn hơn vào không gian sâu thẳm. Nguyễn Long trình bày chi tiết.
Hãy nghĩ tới nơi bạn đã ở và những gì bạn đã làm cách đây 6 tháng. Và rồi nghĩ tới nơi bạn đã ở và những gì bạn đã làm cách đây 12 tháng. Phi hành gia kỳ cựu của NASA Scott Kelly nói, các câu hỏi đó có thể đem lại cho bạn một khái niệm rõ hơn về những gì đang chờ đợi ông và phi công vũ trụ Nga Mikhail Kononenko. Họ là hai nhà du hành không gian được chọn để ở lại một năm trên trạm không gian quốc tế, thời gian dài hơn gấp đôi một phi vụ thường lệ.
People have referred to this as a long duration ISS mission, and I want to clear.
Mọi người đã gọi đây là một phi vụ ISS dài hạn và tôi muốn nói rõ một vài điều rằng 6 tháng là một phi vụ dài hạn. 6 tháng là một thời gian rất dài. Nếu bạn nghĩ lại bạn đã làm gì cách đây 6 tháng thì chắc các bạn khó mà nhớ được.
Phi vụ 12 tháng theo kế hoạch sẽ là phi vụ dài nhất từ trước đến nay trên trạm không gian quốc tế. Ông Kelly và ông Kononenko của Nga không phải là những người xa lạ với không gian. Mỗi người đã từng ghi thành tích ở lại khoảng 6 tháng trên quỹ đạo. Hai nhà phi hành đã cùng tập luyện trước đây và cả hai đều nói họ trông đợi công cuộc hợp tác sắp tới. Cơ quan không gian của Nga có nhiều kinh nghiệm hơn đối tác phía Hoa Kỳ về các phi vụ dài ngày hơn. 4 phi công vũ trụ đã ở lại khoảng 1 năm trên Mir. Trạm không gian Nga đã ngưng hoạt động năm 2001. Khoa học gia của NASA Julie Robinson nói, các nhà khảo cứu biết rất nhiều về cách thức con người phản ứng với thời gian 6 tháng ở trong các điều kiện vi trọng lực, khi sức hút của trái đất rất yếu và mọi vật thể dường như không có trọng lượng. Bà Robinson nói sẽ rút ra được rất nhiều lợi ích qua phi vụ dài ngày hơn theo kế hoạch này. Bà nói thêm rằng phi vụ Mir kéo dài 12 tháng lần cuối là vào năm 1999.
All the lessons of Mir have been incorporated into the International Space Station, and we've even moved on from our sort of.
Tất cả các bài học của Mir đã được hòa nhập vào trạm không gian quốc tế, và chúng tôi thậm chí còn cải biến các điều kiện ban đầu của trạm không gian quốc tế về cách thức duy trì sức khỏe của phi hình gia qua phiên bản 2.0 về các thiết bị tập thể dục, các thủ tục tập luyện, các thủ tục dinh dưỡng. Ngoài ra, các kỹ thuật về y khoa cũng đã tiến bộ đáng kể từ sau năm 1999.
Bà Robinson nói, một trong các mục tiêu của phi vụ dài ngày hơn là tìm hiểu liệu các thay đổi về thể chất sẽ đứng yên hay tiếp tục khi con người ở lại trong không gian lâu hơn. Các khoa học gia đã nghiên cứu các ảnh hưởng của vi trọng lực đối với khối cơ bắp, sức khỏe, thị lực và độ đặc của xương. Họ hy vọng tìm hiểu thêm về các tác động của vi trọng lực đối với các hệ thống mạch máu trong não bộ, vì một số thành viên phi hành đoàn đã báo cáo có sự thay đổi về thị lực. Các nhà khảo cứu cũng muốn tính cách làm thế nào để huấn luyện tốt nhất cho các phi hành gia khi có một khoảng cách đặc biệt lớn giữa thời gian họ học hỏi các hoạt động và thời gian họ phải thực hành các hoạt động đó. Hai ông Kelly và Kornienko sẽ đáp một phi thuyền Soyuz của Nga lên trạm không gian vào năm 2015 để bắt đầu ở lại trên quỹ đạo trong một năm.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Sau đây là phần tin quốc tế. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết họ quan ngại sâu sắc và đau buồn vì sự gia tăng gần đây của các vụ tự thiêu tại các khu vực của người Tây Tạng ở Trung Quốc. Bộ này cũng nói rằng các chính sách gắt gao của Bắc Kinh đang làm cho căng thẳng trong khu vực trở nên tồi tệ hơn. Ít nhất 92 người Tây Tạng đã tự thiêu ở miền Tây Trung Quốc từ năm 2009, và chỉ riêng tháng 11 vừa qua đã có tới 28 vụ. Sự gia tăng nhanh chóng này trùng hợp với một số các cuộc tuần hành chống Trung Quốc và cuộc đàn áp an ninh tương ứng. Trong một tuyên bố ra cuối ngày hôm qua, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Maria Otero nói rằng Bắc Kinh đã đáp trả các cuộc biểu tình với các biện pháp thắt chặt các kiểm soát vốn đã nghiêm ngặt về các quyền tự do tôn giáo, ngôn luận, hội họp và liên kết của người Tây Tạng. Cụ thể, bà cho biết giới chức Mỹ đã kêu gọi các đối tác Trung Quốc xử lý các chính sách như hạn chế việc hành đạo Phật của người Tây Tạng, kiểm soát các thiền viện, bắt giữ tùy tiện các vụ mất tích và việc sử dụng vũ lực chống lại các nhà hoạt động Tây Tạng. Bà Otero kêu gọi chính phủ Trung Quốc cho phép các nhà báo, các nhà ngoại giao và các quan sát viên khác không bị hạn chế quyền tiếp cận các khu vực Tây Tạng ở Trung Quốc, nơi mà Bắc Kinh đã hạn chế nghiêm ngặt dòng chảy thông tin. Bà cũng kêu gọi Trung Quốc tiến hành đối thoại với Đức Đạt Lai Lạt Ma hoặc các đại diện của ông mà không đưa ra các điều kiện tiên quyết nào. Bắc Kinh xem Tây Tạng như là một phần lãnh thổ không thể thương lượng của mình và cáo buộc Đức Đạt Lai Lạt Ma hiện đang sống lưu vong, kích động tự thiêu để thúc đẩy người Tây Tạng đòi ly khai. Trong khi đó, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã nhiều lần nói rằng ông không thúc đẩy độc lập cho người Tây Tạng mà thúc đẩy quyền tự trị lớn hơn. Nhiều người Tây Tạng tố cáo chính phủ Trung Quốc đàn áp tôn giáo và văn hóa của họ. Trung Quốc nói rằng người Tây Tạng được hưởng quyền tự do tôn giáo và hưởng lợi từ các điều kiện sống tốt hơn nhờ đầu tư của Trung Quốc tại các khu vực kém phát triển của Tây Tạng.
Nhật Bản đã cho triển khai hệ thống phòng thủ phi đạn trước vụ phóng mà Bắc Triều Tiên dự trù sẽ thực hiện trong vài ngày tới, có thể vào ngày thứ hai sắp đến. Đài truyền hình Nhật Bản trình chiếu 3 hệ thống đánh chặn Aegis trang bị các hệ thống nghênh cản phi đạn SM-3 được cho là đang tiến vào vùng biển phía đông Trung Quốc và biển Nhật Bản trong ngày hôm nay. Nhiều hệ thống nghênh cản phi đạn Patriot sau đó đã được đưa đến đảo Okinawa, nằm dưới đường đi dự trù của phi đạn Bắc Triều Tiên. Các phi đạn Patriot cũng được điều động tới một bãi đất trống phía sau Bộ Quốc phòng Nhật Bản ở Tokyo. Nhật Bản đã đe dọa sẽ bắn hạ phi đạn Bắc Triều Tiên nếu nó đi lạc hướng. Đây là cũng là lập trường của chính phủ Nhật Bản hồi năm ngoái trước vụ phóng phi đạn thất bại của Bình Nhưỡng. Ông Michael Kuchek, một nhà nghiên cứu làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu các vấn đề quốc tế MIT ở Tokyo, nói với VOA rằng rất nhiều người Nhật đang theo sát những diễn tiến trong vụ này.
If you watch television, you get this sense that the people, particularly in Okinawa Prefecture.
Ông Kuchek nói, nếu theo dõi truyền hình, người ta có thể nhận thấy người Nhật, đặc biệt là cư dân của quận Okinawa, rất lo lắng bởi vì quận này nằm dưới gần đường đi của phi đạn. Nhưng tại Tokyo thì không ai tỏ ra mấy quan tâm về việc này. Bình Nhưỡng nói họ dự tính phóng phi đạn 3 tầng trong thời gian từ ngày 10 tới ngày 22 tháng 12. Bắc Triều Tiên khẳng định vụ phóng này nhằm mục đích đưa lên quỹ đạo một vệ tinh. Nhưng các nước láng giềng và phần lớn các nước khác trên thế giới đã khuyến cáo Bắc Triều Tiên chớ nên thực hiện vụ phóng, vì cho rằng đây là một vụ thử nghiệm phi đạn trá hình bị cấm theo tinh thần các biện pháp chế tài của Liên Hiệp Quốc.
Sang Đông Nam Á, người đứng đầu cơ quan nhân đạo của Liên Hiệp Quốc đã mô tả tình cảnh của các tín đồ Hồi giáo Rohingya ở Miến Điện là thảm khốc, trong khi bà tới thị sát các trại tị nạn đông nghẹt, những người đã bỏ chạy khỏi tình trạng bạo lực cộng đồng gây chết người. Giám đốc phụ trách vấn đề nhân đạo Valerie Amos cho biết khi bà tới thăm một số trại tại bang Rakhine ở miền Tây ngày hôm nay, bà đã chứng kiến hàng ngàn người trong những chỗ tạm trú đông nghẹt, không đạt tiêu chuẩn và tình trạng vệ sinh tồi tệ. Liên Hợp Quốc cho biết hơn 115.000 người đã rơi vào cảnh thất tán khắp bang Rakhine sau khi bạo lực giữa tín đồ Hồi giáo và Phật giáo bùng nổ hồi tháng 6 và tái diễn một lần nữa vào tháng 10, làm mấy chục người thiệt mạng và phá hủy hàng nghìn nhà cửa. Dù bạo lực chết chóc đã lắng dịu, bà Amos nói rằng tình trạng căng thẳng giữa các cộng đồng vẫn còn rất cao và nhiều người vẫn đang sống trong sợ hãi. Bà bày tỏ sự kinh hoàng trước việc các binh sĩ Miến Điện tách lìa các cộng đồng để tìm cách xoa dịu tình hình. Các nhóm nhân quyền đã chỉ trích Miến Điện tước đoạt nhiều người Rohingya các quyền cơ bản, trong đó có quyền công dân. Bà Amos hôm nay nói rằng nhiều người Rohingya bị thất tán không có công ăn việc làm, trẻ con không được đi học và không thể rời các trại tị nạn vì bị hạn chế đi lại. Dù bà Amos cho biết sự phối hợp giữa chính phủ Miến Điện và các cơ quan Liên Hợp Quốc đã được cải thiện đáng kể, bà kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị của nước này hỗ trợ các nỗ lực cứu hộ của Liên Hợp Quốc.
Một máy bay không người lái Mỹ đã giết chết 3 người bị tình nghi là phần tử chủ chiến ở khu vực Tây Bắc Pakistan, ở gần biên giới Afghanistan. Các giới chức tình báo Pakistan nói rằng hôm nay chiếc máy bay không người lái đã phóng đi 2 phi đạn vào một căn nhà ở Mubarak Sashi trong khu bộ tộc Bắc Waziristan. Khu Bắc Waziristan là cứ địa của Al-Qaeda và các phần tử chủ chiến có liên hệ với phe Taliban. Pakistan đã nhiều lần chỉ trích các cuộc tấn công do máy bay không người lái Mỹ thực hiện vì cho rằng các cuộc tấn công đó là một sự vi phạm chủ quyền quốc gia của Pakistan, nhưng các giới chức Mỹ nói rằng các cuộc tấn công đó là một công cụ chủ yếu trong nỗ lực đánh bại quân du kích.
Tỉnh Châu Phi, một máy bay quân sự của Nam Phi đã đâm xuống miền đông nước này, làm tất cả 11 người trên khoang thiệt mạng. Bộ Quốc phòng Nam Phi cho biết máy bay đã rơi xuống dặng núi Drakensberg sau khi cất cánh từ Pretoria cuối ngày hôm qua. Và tin cuối là một tin về âm nhạc. Thưa quý vị, ban nhạc Phan Đọt theo dòng nhạc Indie Pop và rapper Frank Ocean đã thống trị các hạng mục chính trong buổi lễ công bố các đề cử Grammy 2013 diễn ra ngày hôm qua. Phan Đọt đã được đề cử cho hạng mục thu âm của năm và bài hát của năm. Trong khi đó thì Ocean cũng nhận được các đề cử Grammy nghệ sĩ mới xuất sắc nhất của năm. Giải thưởng Grammy thường niên lần thứ 55 dự kiến sẽ diễn ra tại Los Angeles vào tháng 2 tới.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Thank you.